có một trận thể thao rất là hứng thú, rất là hấp dẫn, rất là ly kỳ. Không phải, cái lý do không phải là hai cái đội này đó chơi với nhau lý thú ly kỳ hấp dẫn, nhưng mà có thể nói đây là một cái trận gọi là gỡ thua dẫn đến chiến thắng, mà nhiều nhà bình luận thể thao họ nói đây là cái trận gỡ thua để dẫn đến chiến thắng lớn nhất, tuyệt vời nhất của lịch sử football. Là nhưng mà có một điều đáng tiếc là có nhiều fans, nhiều hâm mộ của đội Seahawks đánh mất cái cơ hội biến cố này, không có chứng kiến được cái lịch sử nó xảy ra rất là sống động, rất là ly kỳ, mà tôi là một trong những người người đó. Chúng ta các anh em, ngay cả các cô nữa, tôi biết ở Mỹ này cũng nhiều cô coi football, coi cái trận giữa Green Bay Packers với Seattle Seahawks, thì chúng ta biết là cái đội Seahawks nó thua đến nỗi sau 50 mấy phút chơi với tranh đấu với nhau, chỉ có 60 phút để tranh đấu với chơi với nhau thôi, nhưng mà 50 mấy phút tranh đấu với nhau, chỉ còn 2 phút 15 giây nữa là kết thúc trận đấu, mà đội Seahawks Seattle vẫn còn thua 12 điểm. Nhìn vào tình hình tranh đấu, chúng ta thấy đội Seahawks không có cái cơ hội nào để thắng được nữa cả. Và hễ mà anh nào thắng cái game này thì được vào Super Bowl. Tôi có coi được một khúc và tôi thấy không có cái cơ hội, không đủ thời gian, không còn cái cơ hội nào để có thể chiến thắng được nữa cả. Và ngay cả cái anh quarterback, anh mà thải banh đó, ảnh rất là giỏi, nhưng mà bữa nay ảnh thải gì mà bị người ta chụp banh của ảnh 4 lần, rồi ảnh bị người ta hút tới 5 lần, sát tới 5 lần, cái chuyện mà rất là không có bình thường gì cả. Cho nên còn 2 phút 15 giây nữa mà thua tới 12 điểm, không ai nghĩ thôi kiểu này là Seattle thua rồi. Chính tôi cũng nghĩ vậy và tôi không coi nữa. Điều đáng tiếc đó là nhiều người như tôi bỏ cuộc, mà không những tôi mà thôi, nhưng mà quý vị coi ở trong sân vận động rất là nhiều người bỏ đi về, những người mà gọi là fans của Seahawks ấy, bỏ về hết. Nhưng mà chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi phải không? Chỉ còn 2 phút mấy thôi. Nhưng mà cái sự gỡ thua ly kỳ bắt đầu. Trong vòng 44 giây, đội Seattle thắng 15 điểm. Không phải hiểu đâu. 44 giây chứ không phải là 44 phút. Người ta 44 phút mà thắng 15 điểm là chuyện cũng rất là khó có. Nhưng mà đây Seattle chỉ cần 44 giây đã thắng được 15 điểm và đã cuối cùng chiến thắng một cách rất là vẻ vang, thắng đội Green Bay Packers tới 28-22 và đã dẫn cái đội Seattle Seahawks vào Super Bowl. Điều mà đáng tiếc là nhiều hâm mộ của Seahawks đánh mất cái cơ hội sống động, ly kỳ để có thể chứng kiến được đội của mình thắng như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì họ bỏ cuộc quá sớm. Bỏ cuộc quá sớm. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Có những lúc mình bỏ cuộc quá sớm, cho nên mình không kinh nghiệm được phép lạ của Chúa trong cuộc đời của mình. Có những điều Chúa chuẩn bị cho chúng ta hết. Chúa muốn làm phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta gặp những cái khó khăn mà nhức đầu quá, giải quyết không được vấn đề tài chính, vấn đề hôn nhân, vấn đề tình cảm, vấn đề việc làm, vấn đề học hành. Ô, sao mà thấy không đủ thời gian, không đủ tài nguyên để giải quyết vấn đề, không thể nào đem tới cái sự chiến thắng được. Rồi chúng ta bỏ cuộc. Vì vậy mà nhiều lần trong cuộc đời, chính đời sống của tôi, và tôi biết rất là nhiều con cái Chúa đánh mất những cái phép lạ kỳ diệu của Chúa trong cuộc đời của họ, bởi vì họ bỏ cuộc quá sớm. Chúa của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, là một Đức Chúa Trời quyền năng kỳ diệu vô cùng. Nhiều lúc chúng ta không tin cậy Chúa đủ, chúng ta không chờ đợi Chúa đủ, cho nên chúng ta đánh mất vô số ơn phước, những cái phép lạ phải ra, nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, nhưng mà nó không thể nào xảy ra được. Chúng ta không có kinh nghiệm được những cái phép lạ đó trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta bỏ cuộc quá sớm. Chúa của chúng ta là một Thượng Đế đầy quyền năng, kỳ diệu vô cùng. Một trong những cái tên của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời, nói về đặc tính của Ngài mà Chúa muốn mỗi một chúng ta kinh nghiệm Chúa, đó là tên gì thưa quý ông bạn chị em? Jehovah Jireh. Jehovah Jireh là nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn. God will provide. Jehovah Jireh. Chúa sẽ sắm sẵn. Chúng ta, khi chúng ta gặp những cái nan đề trong đời sống, những cái khó khăn trong đời sống mà chúng ta thấy có vẻ như là không còn cái hy vọng gì nữa cả, chỉ còn một hy vọng duy nhất, đó là Chúa, Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn trong đời sống của chúng ta. Mỗi người có những cái nan đề khác nhau, những cái tình huống khác nhau, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta có cái câu trả lời giống nhau, đó là Chúa của chúng ta, Đấng Ngài giải quyết tất cả mọi sự. Và nhiều lúc Chúa không có giải quyết cái giờ đầu tiên, giờ thứ nhì, giờ thứ ba, giờ thứ tư, giờ thứ năm, nhưng mà Chúa của chúng ta nhiều lúc Ngài giải quyết vấn đề trong cái giây phút cuối cùng, trong cái giây phút mà còn có 2 phút nữa là game is over, Chúa xuất hiện, Chúa giải quyết. Chúa chúng ta rất là kỳ diệu, Ngài không bao giờ trễ hạn cả. Và đó là lý do mà chúng ta có thể tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của Chúa, như chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 4 câu 19 hồi nãy trong Thánh Kinh đối đáp đó. Lời của Chúa như nói như thế này: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Đức Chúa Trời của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúa là Đấng chăm sóc chúng ta. Ngài ban cho chúng ta cái sự ban cho của Chúa cho chúng ta, nó không hoàn toàn, nó không có dựa vào hoàn cảnh của chúng ta, nó không có dựa vào những gì đang xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nó không có vì hoàn cảnh khó quá cho nên Chúa không có đáp ứng được những yêu cầu của con. Không, cái sự ban cho của Chúa, quyền năng của Chúa, nó hoàn toàn nó không bị lệ thuộc vào những điều đó. Sức khỏe của chúng ta, bệnh hoạn trong thân thể của chúng ta, có thể bác sĩ nó bó tay, hoặc là về đời sống riêng tư của chúng ta, tài chánh hay là gia đình, những cái lũng củng trong gia đình giữa vợ con, cha mẹ, con cái, vợ chồng. Tất cả những điều đó nó không có ảnh hưởng gì vào sự giải quyết, sự ban cho của Chúa cả. Bởi vì tài nguyên của Chúa là vô hạn ở trong thiên đàng của Ngài. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nó vượt qua tài nguyên của Chúa, vượt qua tất cả những cái giới hạn trên đất này. Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tạ ơn Chúa. Nhiều lúc Chúa chờ đợi. Chúa muốn chúng ta chờ đợi cho tới lúc mà Chúa đáp ứng những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta. Và chờ đợi là một cái đức tính rất là quý, ai trong chúng ta cũng biết, phải không? Chúng ta mới đó mà qua hơn một tháng của đầu năm rồi. Và lúc đầu năm á, thì ở trên nước Mỹ này, người ta thường làm mấy cái gọi là New Year Resolution. Những cái quyết định trong năm này tôi muốn làm gì. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết, 88% những cái New Year Resolution đó mới bắt đầu vài tuần hay là vài ngày, sau đó không có hoàn thành, không có thành sự thật. 88% người ta bỏ cuộc. Quý ông bà anh chị em biết tại sao họ bỏ cuộc không? Có nhiều lý do. Một trong những lý do chính là họ không có kiên nhẫn đủ. Không có kiên nhẫn đủ. Mình làm những điều rất là tốt, nhưng mà mình không có đủ kiên nhẫn chờ đợi để làm. Và đó là điều mà chúng ta thấy Chúa muốn chúng ta chờ đợi Chúa. Chúng ta trông cậy Chúa. Chúng ta chờ đợi Chúa. Vì không trông cậy Chúa, vì không chờ đợi Chúa, cho nên chúng ta trở nên hãi hùng, chúng ta trở nên bối rối khi nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta. Và khi nó xảy đến trong đời sống của chúng ta không trông đợi, chúng ta không tin cậy Chúa, điều gì thường xảy ra? Chúng ta tự giải quyết bởi sức của mình. Và vì chúng ta làm điều đó, chúng ta đi ra chặt ra khỏi ngoài cái mục đích chương trình của Chúa cho đời sống của chúng ta, và chúng ta đánh mất những cái phép lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22, lời của Chúa cho chúng ta được thấy Chúa, danh hiệu của Chúa là Jehovah Jireh, Đức Chúa Trời sắm sẵn. Đây là lần đầu tiên mà cái danh hiệu của Chúa, tên của Chúa được cho chúng ta biết trong Kinh Thánh. Ở đây chúng ta biết như thế nào? Chúa làm việc với Abraham trong một ngày. Một ngày rất là kỳ diệu. Abraham bởi tin cậy Chúa, trông đợi nơi Chúa, ông vâng lời Chúa. Chúa nói ông như thế nào? Dâng cho Chúa đứa con trai duy nhất của ông, Isaac, dâng lên cho Chúa. Giết nó, dâng lên cho Chúa, đem đến cái núi gọi là núi Moria để dâng lên cho Chúa. Và ở đây chúng ta thấy chuyện gì xảy ra? Abraham tin cậy Chúa sẽ làm gì? Sẽ sắm sẵn cho ông một cái mà ông không hiểu nổi cái đó là cái gì. Cho nên ông nói với các tôi tớ của ông là khi mà tới gần chân núi, lên núi để dâng con cho Chúa, thì ông mới nói với tôi tớ của ông nói ông biết là Chúa sẽ sắm sẵn, nhưng mà không biết Chúa sắm sẵn cái gì. Ông mới nói với tôi tớ, ông kêu ta và con ta sẽ trở lại, khi lên dâng cho Chúa rồi sẽ trở lại. Ông tin điều đó nhưng mà không biết Chúa sẽ cho ông cái gì để thay thế cho con của ông. Và cuối cùng trong câu trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu số 10 nói rằng bởi đức tin vâng lời Chúa, Abraham khi dâng Isaac lên cho Chúa, ông đưa tay Abraham bèn giơ tay cầm lấy dao đặng giết con mình, sắp sửa giết Isaac, thì ngay cái lúc gọi là còn mấy giây nữa game over mà không có cái câu trả lời, thì Chúa đã xuất hiện. Chúa đã làm gì? Chúa đã ngăn chặn Abraham. Và Chúa đã chỉ cho Abraham thấy một con chiên, nó mắc cái sừng của nó ở trong cái bụi cây. Và lời Chúa nói như thế, rồi Chúa nói Abraham dùng cái con chiên đó dâng lên cho Chúa thay thế cho con của mình. Cái chuyện mà mình không thể nào hiểu nổi. Cái giây phút cuối cùng mà đưa dao lên, trong vòng chưa đầy một 2 giây nữa là ổng sẽ giết con ổng. Chúa đã giải quyết vấn đề ngay lúc đó. Và khi thấy được ân lành của Chúa dành cho mình kỳ diệu quá, kinh nghiệm được cái phép lạ kỳ diệu của Chúa cho đời sống của mình. Trong câu số 14, Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ có sam sẵn. Tạ ơn Chúa. Khi không còn thời gian gì nữa, khi không còn cái gì gọi là hy vọng nữa, thì Chúa giải quyết vấn đề cho Abraham. Trong đời sống của chúng ta như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Đời sống, những cái nhu cầu trong đời sống của quý vị như thế nào? Có những điều làm cho mình mất ngủ, mình không thể nào thấy được có luồng tia ánh sáng nhỏ trong cái nan đề của mình. Thấy đâu cũng là tối đen cả. Không còn thời gian để làm gì nữa cả. Những cái tình huống trong đời sống của chúng ta eo le quá phải không? Và đồng thời cũng chẳng ai hiểu nổi. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta đánh mất những cái ơn phước của Chúa, phép lạ của Ngài trong đời sống của mình, bởi vì mình không có tin cậy và trông đợi nơi Chúa. Hãy nhớ một điều này, thưa quý ông bà anh chị em. Khi quý vị thuộc về Chúa, khi quý vị tin cậy Chúa, kiên nhẫn chờ đợi Chúa, quý vị cần biết điều này. Chúa của chúng ta là Đấng Ngài làm việc một cách hoàn hảo. Hoàn hảo, perfect. Cái timing của Chúa, cái thời điểm của Chúa hoàn hảo. Cái kết quả mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta nhìn nó phải là hoàn hảo. Lời của Chúa nói ở trong truyền đạo đoạn 3 câu 11 như thế này: phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Everything beautiful in its time. Và ở trong Samuel nhì đoạn 22 câu 33 nói như thế này: còn Đức Chúa Trời, các đường của Ngài vốn là trọn vẹn. God's way, God's plan is always perfect. Tạ ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời kỳ diệu như vậy. Khi game is like over, khi cái nan đề của đời sống của chúng ta như là bế tắc, không còn cái gì nữa, thì hãy tiếp tục tin cậy Chúa, kiên nhẫn với Ngài. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của dân Do Thái bị lưu đày, bị làm nô lệ ở bên Ai Cập không? Họ ở đó bao lâu, thưa quý ông bà anh chị em? Họ làm nô lệ ở Ai Cập bao lâu? 400 năm. 400 năm, 3 centuries. Không phải là 40 năm, nhưng mà 400 năm. Họ cũng tìm mọi cách để thoát khỏi cái nô lệ của họ mà không làm gì được cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chuyện gì xảy ra ở đây? Trong vòng có một đêm mà thôi. Một đêm nọ, Đức Chúa Trời đến với họ và nói rằng: các ngươi đi ngủ thì sao? Mặc đồ cho kỹ càng, phải không? Đừng có để những cái men vào bột làm bánh làm gì, bởi vì sao? Nó nổi lên không kịp. Ngày mai, sáng sớm ngày mai, ta sẽ cứu, giải cứu tất cả các người. Không phải chỉ vài trăm người, nhưng mà gần cả triệu người dân, không phải là ít. Ở đây chúng ta thấy được điều gì? Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời có thể làm trong một ngày bằng con người không thể nào làm trong 400 năm. Đức Chúa Trời có thể làm trong một ngày mà con người không thể nào làm được trong 400 năm. Tạ ơn Chúa. Chúa đã giải cứu dân sự của Chúa một cách rất là kỳ diệu. Trong tối hôm đó, sáng ngày mai, mọi sự Chúa giải quyết. Mà họ trong vòng 400 năm họ giải quyết không được. God can do in one night, one day, that people cannot do in 400 years. Và đó là lý do mà chúng ta, tôi và quý vị có thể đặt cái niềm tin của mình trọn vẹn vào cái lời hứa của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 5. Chúa phán như thế này: hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Tạ ơn Chúa. Chúa đã rẽ biển đỏ ra cho dân sợ Ngài đi ngang qua như đất khô. Trong đồng vắng không có một giọt nước nào cả, Chúa đã cho nước trong sạch cho cả triệu người dân sự Chúa. Chúa đã cứu dân sự của Chúa trong một đêm một ngày mà thôi. Chúa đã làm cho Lazarus chết 4 ngày rồi sống lại. Và có thể nói cái phép lạ lớn nhất trong lịch sử nhân loại, đó là trong cái giờ tối đen nhất của con người, Đức Chúa Giêsu chết, bị đóng đinh trên thập tự giá chết. Ngày thứ sáu chắc là ma quỷ nó mừng lắm, không còn hy vọng gì nữa cả. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài, Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại. Cái phép lạ không thể nào tưởng tượng nổi. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta có những ngày thứ sáu không ai trong chúng ta sẽ tránh được cả. Tôi cũng có những ngày thứ sáu, nhưng mà hãy tin cậy Chúa, hãy kiên nhẫn chờ đợi Chúa, bởi vì ngày Chủ Nhật sẽ đến. Ngày Chủ Nhật sẽ đến. Chúa luôn luôn đến đúng hẹn. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi không bao giờ muốn đánh mất cái cơ hội chứng minh được, kinh nghiệm được phép lạ của Chúa trong cuộc đời của mình. Bởi vì chúng ta bỏ cuộc quá sớm. Cầu xin Chúa cho chúng ta tin cậy Chúa, giống như Abraham, ông tin cậy Chúa, ông chờ đợi Chúa, ông vâng lời Chúa. Chúa nói như thế nào? Kết cục Chúa nói như thế nào? Trong câu số 18, vì ngươi tin cậy ta, vì ngươi vâng lời ta, cho nên cả dòng dõi con người nhờ ngươi mà được phước. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được đời sống như Abraham. Không những chúng ta được phước mà thôi, nhưng mà những người khác được phước nhờ cuộc đời của chúng ta. Họ nhận được phép lạ của Chúa qua cuộc đời của chúng ta, bởi vì chúng ta tin cậy Chúa, bởi vì chúng ta chờ đợi Chúa, kiên nhẫn với Ngài. Amen. Amen. Tạ Chúa. Xin chúng ta đồng đứng lên.